Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại Khai Tâm 2, khóa chuyên tu Phật Thất ngày 9 tháng 8 năm Kỷ Hợi tại Chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Mà lạnh thì mình phải gì biết chia sẻ mỗi người một chút. Mình lạnh cũng như Phật tử kia lạnh, cũng như đồng tu mình lạnh. Cho nên phải chia sẻ nhau. Có cái ăn ngon không cất riêng ở trong túi, ở trong phòng để cùng ăn, để ăn riêng, mà chúng ta gì mang xuống bếp, nhờ nhà bếp chia sẻ cho đều gì đại chúng cùng ăn. Có thể là cúng thì có ít thì chúng ta thành kính thì cúng dường chư tăng. Mà không thành kính thì thôi, để đây con ăn hết. Mang lên mâm của con ăn hết. Còn mọi người không có mặc cha chúng nó. Có được không? Không được. Đã thân hòa đồng trụ là như thế. Cùng ở một chú xứ. Cùng ở một... căn phòng, cùng ở một gì, một chiếc giường, vân vân. Chúng ta phải biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Làm sao đó luôn luôn phải có cái mối hòa khí giữa mình và các đồng đạo tu hành của mình ở trong phòng cũng như là ở trong khóa tu, trong kỳ Phật thất này. Đó mới gọi là thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa vô chánh là sao? Tức là miệng, khẩu tức là miệng của chúng ta phải luôn luôn nói những lời từ hòa, những lời dễ nghe, những lời đúng sự thật. Từ hòa, dễ nghe và đúng sự thật. Và một cái điều quan trọng nữa đối với hành giả tu niệm Phật thất của chúng ta, đó là càng ít nói thì càng tốt. Vì sao lại bảo là càng ít nói càng tốt? Vì nói nhiều sẽ thị phi nhiều, sẽ loạn tâm nhiều. Chúng ta đến đây mà để cho tâm mình động loạn nhiều hơn là chính niệm thì chúng ta sai rồi. Chúng ta không thể nào mà thi đỗ vào cái trường tuyển Phật trong khóa này rồi. Đó. Cho nên á, ít nói một câu A Di Đà Phật, vừa nói một câu A Di Đà Phật, nhiều cũng nói một câu A Di Đà Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là dành tâm chuyên chú để mà niệm A-di-đà Phật. Thầy còn thấy là các Phật tử chúng ta tuy có khá hơn đi pháp hội chút xíu, nhưng mà còn tán loạn lắm. Hết ăn cơm một cái là bắt đầu là vừa chưa vào tới phòng lại nghe thấy tiếng ầm ầm ra rồi.
mặc dù nó không bằng pháp hội, nhưng mà so với một khóa chuyên tu như thế này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Nếu cho tôi là ban giám khảo, A Di Đà Phật cử tôi làm ban giám khảo thì chấm điểm cho các quý vị, còn cái điểm chung, điểm ý thức chung, tôi chỉ mới cho một điểm mà thôi. Đó. Còn A Di Đà Phật không biết ngài cho mấy điểm, nhưng tôi chỉ mới cho một điểm mà thôi. Đây là ý thức chung. Còn tất nhiên, các cụ ngày xưa nói gì, các tổ ngày xưa nói gì, trong cái thời buổi mạt pháp này, thánh phàm đồng cư, rồng rắn lẫn lộn, biết đâu đó ở trong này gì có những bậc long tượng xuất chúng, thì hiện ra gì là cái thân tăng ni hoặc là cái thân gì thân tín thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử, để gì để làm khuôn phép cho đạo pháp, cho pháp môn của chúng ta. Thì cái trường hợp này tôi thì tuệ chưa sáng, mắt chưa tỏ cho nên không nhìn thấy được, có gì mạo phạm các quý vị cũng hoan hỷ cho. Nhưng mà nhìn về cái chung á, thì là chúng ta chấp hành so với một khóa tu chuyên tu như thế này, tham dự vào cái trường tuyển Phật như thế này á, thì chưa đạt yêu cầu. Qua một ngày rồi, hôm nay sang ngày thứ hai, thầy mong muốn thấy rằng á, các Phật tử chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Để thầy không phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại, hay là các sư ban quản chúng cũng không phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại chúng ta là hãy giữ gìn trật tự, hãy thanh tịnh trang nghiêm. Đó, khẩu hòa vô chánh, tức là cái gì cần nói thì mới nói, mà đã nói á thì phải nói lời từ hòa, lời dễ nghe, lời đúng sự thật. Đó. Không đi đưa đẩy chuyện trò. Từ hôm qua đến hôm nay, có vài Phật tử cứ là nhầm, lúc nào mà thầy đi ra hoặc rối rối một cái lại chạy sang giả vờ vái chào một cái là hỏi gia đình con thế này, gia đình con thế nọ, gia đình con thế kia. Không phải. Lên đây là để tu, chứ không phải lên đây để hỏi gia đình con thế này, con thế nọ, con thế kia. Không phải lên đây để nhà con thắp thờ cái muốn thờ cái bát hương như thế này, thế nọ, thế kia. Không phải lên đây để hỏi cái chuyện gia đình con cái, tạm gác lại. Tất cả cái việc đó tạm gác lại. Cho nên các vị thấy, trong 7 ngày khóa tu Phật Thất này, thầy chắc chắn sẽ không tiếp những câu chuyện ấy, và cũng không trả lời những Phật tử ấy. Cho nên từ hôm nay trở đi cho đến hôm gì kết khóa, đừng có ai hỏi về chuyện đó. Hỏi thầy không nói đâu. Ví dụ như Pháp Hội Địa Tạng giải quyết những cái vấn đề mâu mắc trong cuộc sống cho chúng ta, chúng ta có thể gì? Có thể hỏi. Đây là khóa chuyên tu, khóa tuyển Phật trường, gọi là tuyển Phật trường. Ngày xưa các tổ chúng ta, đặc biệt Đức Pháp Chủ nghe nói này, tuyển Phật chàng. Cái chàng ở đây, trong nguyên văn chữ Hán á, nó là chữ trường. Chữ trường như miền Bắc chúng ta phiên âm là chàng, miền Nam á phiên âm là trường. Cho nên có thể miền Bắc chúng ta, các tổ các cụ ngày xưa thường hay nói là tuyển Phật chàng, còn miền Nam á tuyển Phật trường. Dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta là trường tuyển Phật, đi thi để làm Phật. Chúng ta đến đây là để đi thi. Các vị thấy nhìn trên ngực mình mỗi vị có một số báo danh. Số báo danh thì hôm qua tôi nói rồi, nay nhắc lại, để chúng ta đang đi thi đấy. Không phải đến đây để vui, không phải đến đây để chơi, không phải đến đây để lợi dụng gần gũi thầy để hỏi chuyện gia đình. Không phải. Cho nên khẩu hòa vô chánh, chỉ nói năng những điều cần nói trong khóa tu Phật thất này. Cần nói là sao? Những cái điều gì đặc biệt cần phải thưa hỏi bạch chư tôn đức tăng ni, hay là giao lưu bắt buộc với các Phật tử, hoặc phải hỏi hoặc phải trả lời, thì chúng ta mới hỏi và mới trả lời mà thôi, mới mở miệng để nói mà thôi. Bằng không, ít một câu A Di Đà Phật, nhiều cũng một câu A Di Đà Phật. Tức là nói ít một câu A Di Đà Phật, nói nhiều cũng một câu A Di Đà Phật. Đã giữ chính niệm. Các vị đừng nghĩ rằng thầy không niệm, thầy đi ra ngoài thầy cũng niệm. Mỗi một bước chân là một câu A Di Đà Phật đấy. Mỗi một hơi thở là một câu A Di Đà Phật đó. Cho nên chúng ta phải giữ gìn cái tâm chính niệm, cái khẩu nghiệp khéo thiện, hộ khẩu ngôn mà. Giữ cho miệng ý của chúng ta được thanh tịnh thì cái kỳ tu Phật thất của chúng ta nó mới thành tựu được viên mãn, mới có công huân lớn, mới có công đức lớn, mới tiêu diệt được nghiệp chướng gì, chướng sâu. Thứ ba là gì? Ý hòa đồng duyệt. Ý hòa đồng duyệt tức là gì? Đầu tiên là thân hòa đồng trụ, hai là khẩu hòa vô chánh, thứ ba là ý hòa đồng duyệt. Ý ở đây là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho tâm ý của chúng ta. Chữ duyệt ở đây á có hai nghĩa. Một là xem xét, hai á là vui vẻ. Chữ duyệt có nghĩa là xem xét, là vui vẻ. Xem xét cái gì? Xem xét xem. Dùng cái tâm ý của mình để xem xét xem. Pháp hội này, kỳ Phật thất này, thầy và chư tăng cũng như đại chúng có tu tập đúng chính pháp không? Có truyền giảng đúng chính pháp không? Có thực hành đúng chính pháp không? Nếu không thì chúng ta lễ Phật ra về đừng có gần gũi, ngồi lại làm gì cho phiền não thêm. Còn nếu thấy đúng chính pháp thì phải khởi tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành để mà gì? Mà tinh tiến tu tập. Xả bỏ tham sân si mạn nghi kiến chấp từ vô thủy kiếp đến nay để sớm đạt được cái tâm chân thật, chính niệm, chính định. Hướng tới là gì? Là niệm Phật tam muội. Thế nào là niệm Phật tam muội? Tức là tâm chúng ta lúc nào cũng gì? Ở trong câu A Di Đà Phật. Miệng tuy không niệm thành lời A Di Đà Phật, nhưng tâm chúng ta luôn có A Di Đà Phật. Đó chính là gì? Là niệm Phật tam muội đó các quý vị. Tâm không khởi một chút gì phiền não nhiễm ô, không khởi một chút khổ đau phiền não sân si tật đố, đó gọi là gì? Gọi là đạt được chân thật niệm Phật tam muội. Chúng ta nhớ nhé, miệng tuy không niệm mà tâm lúc nào cũng khởi niệm, niệm niệm tương tục, niệm niệm không gì bị gián đoạn, đó gọi là gì? Gọi là niệm Phật tam muội. Tâm ngay thẳng, chính trực, khoan hỷ, khoái lạc, an vui, không khổ não, không tham sân si, đó chính là niệm Phật tam muội. Muốn đạt được cái điều đó thì phải có sự huân tu lâu ngày chảy tháng mới có các quý vị. Không phải một ngày, hai ngày đến bảy ngày mà chúng ta đã đạt được hết đâu. Trừ những bậc đại sĩ, thượng hạnh Bồ Tát, chư Phật tái lai, các ngài có thể gì? Mới thể hiện ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày là đạt được niệm Phật tam muội. Còn phàm phu chúng ta nghiệp chướng từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, tích tụ không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên á, chúng ta tu được phần công đức nào thì phần lớn là lo đi trả cái nợ vay về ba nghiệp thân khẩu ý đã. Đó. Cho nên á, mong rằng các Phật tử chúng ta đến đây, nếu mà cảm thấy đạo tràng này từ lời khai thị của thầy cho đến gì, cái sự tận tụy của đại chúng tăng ni và các bạn đồng tu thấy được rồi á, thì phải khởi cái tâm ý vui mừng mà lo tu, không để cho cái tâm tham sân si của mình á, nó che lấp đi cái ý chí nguyện vọng xuất thế một đời của mình. Không để cho cái tâm tham sân si ấy nó chôn vùi đi cái hạnh nguyện vãng sinh một đời của mình, dấu cho đó là đới nghiệp vãng sinh. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta biết được rằng á, ý hòa chính là giữ một cái niềm tin vững chắc vào pháp môn, vào đạo tràng, vào đại chúng đồng tu ở trong một pháp tòa này, một pháp hội này, để chúng ta cùng nhau sách tiến tu tập, lúc nào cũng khởi cái tâm từ hòa vui vẻ, trên nét mặt chúng ta lúc nào cũng rạng ngời, miệng chúng ta lúc nào cũng cũng trực nở ra nụ cười của đóa hoa sen, chứ không phải là lúc nào cũng nhìn thâm xịt, đó là sai rồi, tu sai. Tu lúc nào cũng nhìn cậu cậu ra, nhìn lúc nào cũng thâm xịt là sai. Đó, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải. Đó, nếu hiểu biết được cái gì, kiến tức là kiến thức, là sự hiểu biết, là cái thấy. Chứ kiến ở trong nhà Phật đây, kiến là cái thấy. Thấy ở đây có hai cách. Một là thấy về con mắt, hai là thấy ở trong tâm. À, thấy bằng con mắt có thể sai, nhưng thấy bằng trong tâm tuyệt đối không được để sai. Nếu để sai á, là chúng ta gì? Chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội một đời giải thoát của mình. Cho nên á, thấy ở đây phải thấy như thật thấy, chứ không phải là hôm nay bảo là mình thấy, nhưng xong rồi á, đến mai có người đến nói rằng ôi pháp môn tịnh độ à, không phải đâu, không thật đâu, không phải Phật nói đâu. Đấy là gì? Là các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Hoa á, là gì, dùng các phương tiện để bịa ra á, để gọi là làm phương tiện để dẫn dụ mọi người vào đạo đấy, chứ không phải là do Phật nói. Và chúng ta thì nghe họ nói như vậy, hoặc thậm chí họ nói hơn chút xíu nữa, chúng ta thoái tâm. Chúng ta cho là gì? Cái thấy của chúng ta trước đây hóa ra lại lầm hay sao? À, hóa ra trước đây chúng ta thấy là lầm. Hóa ra cái mà chúng ta cho là thấy chân thật ấy chỉ là lời gì? Chỉ là lời phương tiện của các vị tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc mà thôi, chứ không phải là gì, là do Phật nói. A Di Đà kinh, Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh, ba bộ kinh nói về tịnh độ ấy, gọi là Phật tịnh độ tam kinh á, không phải là do chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thuyết ra, mà do gì, các vị tổ sư gì nói ra. Hóa ra là thế, vân vân và vân vân. Cho nên á, cái kiến phải là kiến như thật kiến. Đã thấy rồi thì không bao giờ bị sai lầm, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Chúng ta biết mấy năm gần đây ở Việt Nam chúng ta, có mấy vị thượng tọa Trước là gì? Cũng chuyên tu tịnh độ. Lập đạo tràng khuyên tu tịnh độ, khuyến tu tịnh độ. Thậm chí tổ chức cho hàng ngàn, 4-5 ngàn Phật tử chuyên niệm A-di-đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Nhưng 2-3 năm trở lại đây, do tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi nghĩ rằng một phần cũng xuất phát từ cái kiến, kiến tức là cái thấy á, chưa được gì như thật pháp, chưa được như lý như pháp của Phật tổ đã gì, đã truyền trao. Cho nên nay đọc bộ kinh này thì sinh tâm hoan hỷ. Nhưng mai đọc bộ kinh khác lại sinh tâm hoan hỷ với bộ kinh khác. Người thấy đạo thực sự á thì đọc bộ kinh nào cũng hoan hỷ với bộ kinh ấy, nhưng mà không chẳng chống chai nhau. Nhưng đằng này nếu mà kiến, tức là thấy á, chưa như thật thấy á, thì hôm nay đọc bộ kinh này hoan hỷ với bộ kinh này, mai á đọc bộ kinh khác hoan hỷ với bộ kinh khác, lại quay sang nghi ngờ bộ kinh kia, nghi ngờ bộ kinh trước. Như vậy là gì? Gọi là thấy không đúng với gì? Với chân lý, thấy không đúng với như thực pháp, cho nên mới còn có cái sự là nghi ngờ pháp như vậy. Đó, cho nên chúng ta học Phật, chúng ta nhớ vì sao mà các bậc cổ đức tiền hiền ở chốn đại tòng lâm trước đây, các bậc sơ tâm mới vào trong đạo, kể cả người xuất gia lẫn Phật tử tại gia chúng ta, các ngài chỉ cho học một bộ kinh, học một bộ luận, hoặc học một bộ luận. Bao giờ thông tỏ bộ kinh, bộ luật, bộ luận ấy thì các ngài mới gì, mới cho học tiếp những bộ khác. Không cho là nay đọc bộ này mai xem bộ khác. Không có, không có. Ở Việt Nam chúng ta, tôi thấy là bây giờ có hệ thống thiền viện Trúc Lâm của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, ngài còn duy trì được cái đó. Tất cả những tăng ni xuất gia trong hệ thống thiền viện của Hòa Thượng làm viện chủ, từ những chú điệu, tức là chú tiểu đó, lên sư bác, tức là sa di đó, sa di ni đó, hoặc tân tỷ khiêu, tức là mình bác gọi là sư ông, vậy là sư thầy đó, trong hiến chương giáo hội gọi là đại đức và sư cô đó, các vị tân tỷ khiêu trở xuống, không được tự ý đến thư viện, muốn đọc quyển sách gì thì đọc. Không có, tuyệt nhiên không có cái điều đó. Mà các vị tân tỷ khiêu năm hạ trở xuống muốn học cái gì á, phải do gì, các quý thầy, các quý thầy lớn, các quý thầy á chỉ định cho học cái gì mới được học. Học xong á thì phải trả bài, trả bài xong á thì các quý thầy á chấp nhận rồi mới được gì, tiếp tục đọc những bộ sách khác. Tôi thấy là mô hình giáo dục của Hòa Thượng như thế, phải nói rằng có người thì họ cho nói rằng, họ cho rằng như vậy là gọi là cái thời thế kỷ 21 này mà như thế thì chậm tiến, sẽ không gì, không bắt kịp cái đà tiến của xã hội. Không, chúng ta đâu có phải đi tu để bắt kịp đà tiến của xã hội đâu. Không phải. Chúng ta đi tu để tìm lại chính cái cội nguồn bản tâm của mình, chứ không phải là đi tu để bắt kịp cái đà tiến của xã hội. Nếu chúng ta muốn bắt kịp đà tiến của xã hội ở ngoài đời mà gì ạ, mà đi mở công ty, làm tổng giám đốc, làm chủ tịch tập đoàn này nọ kia để hơn thua với gì, với đời, chứ đâu có phải chúng ta đi tu để bắt kịp đà tiến của xã hội. Đi tu để tìm lại chính bản tâm của mình. Mình tìm lại được cái bản tâm của mình rồi ấy, thì mọi việc chúng ta làm có Phật Bồ Tát lo, có Phật Bồ Tát gì gia trì cho chúng ta, có gì thập phương tam bảo gia trì cho chúng ta, có hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ gì gia trì cho chúng ta, có đại chúng thiện nam tín nữ Phật phân ngôi bổ sứ đến để gia trì cho chúng ta. Cho nên á, có những vị, mấy vị thượng tọa ở Việt Nam chúng ta, bước đầu thì gọi là thâm tín tịnh độ, xiển dương tịnh pháp, nhưng mà mấy năm trở lại đây thì thoái tâm. Trong đạo tràng, trong chúng vẫn cho niệm Phật, nhưng chỉ là hình thức nữa thôi. Vì sao? Vì người thầy đã không còn đủ cái tín tâm với pháp môn nữa, thì làm sao mà người trò có thể mà đi tới đích được? Các vị thử nghĩ xem, một con thuyền lớn chở rất nhiều người vượt qua đại dương mênh mông, sóng to biển cả. Trên con thuyền ấy có một vị thuyền trưởng thôi, còn tất cả là thợ máy, là người đốt than, là người giúp việc, vân vân. Ông thuyền trưởng ấy chèo con thuyền ra giữa đại dương, và ông ta nói là thôi, tao mệt lắm, tao không lái nữa, chúng mày lên mà lái đi, chúng mày lên mà tự lái đi, chúng ta xem. Tất cả ở trên con thuyền ấy không có ai biết gì phương vị đích đến chúng ta ở đâu cả, không biết phương vị đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là ở đâu cả, cũng chẳng biết xem bản đồ hàng hải nó như thế nào nữa. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có tự chèo lái được con thuyền đó tới đích không? Có không? Khó lắm, rất khó, khó vô cùng các quý vị, khó hơn là mò kim đáy bể, rất khó. Cho nên người ta nói tu hành cần phải có một người thầy, nhưng một người thầy mà đã buông tay, đã bỏ tay buông mái chèo rồi á, thõng tay buông mái chèo rồi á, thì con thuyền ấy rất khó để tới đích. Mặc dù bây giờ các Phật tử trong đạo tràng ấy vẫn niệm Phật, nhưng người thầy thì lại chuyển hướng rồi, nghiên cứu các bộ kinh Nikaya rồi, và hướng mọi người theo Nikaya rồi. Nikaya là sao? Tức là những bộ kinh nguyên thủy của Đức Phật. Mình nói nôm na là gì? Chính là theo Phật giáo thì Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Tiểu Thừa đó. Mà chủ trương của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Tiểu Thừa đó là gì? Không có Tây Phương Cực Lạc, không có A-di-đà Phật thật, không có Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Bồ Tát thật, mà tất cả đó đều là phương tiện của các vị tổ sư Ấn Độ và Trung Hoa và Việt Nam chúng ta ngày xưa bịa ra mà thôi. Chúng ta thấy bản chất đã đi sai, thì cho dù có giữ lại cái gì, cái vỏ bọc bên ngoài để lôi kéo tín đồ Phật tử và giữ chân mọi người, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Sớm muộn thì họ cũng hiểu ra. Các cụ ngày xưa nói là cái kim trong bọc mãi lâu ngày nó cũng phải gì ạ? Nó cũng phải tòi ra. Thôi cái chuyện đó là chuyện của người. Còn bây giờ điều quan trọng với các tín đồ Phật tử và đại chúng chúng ta ở đây á, là giải quyết cái vấn đề của mình. Đó, giải quyết vấn đề của mình. Kiến hòa đồng giải, chúng ta đã hiểu được A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là do Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương tưởng chúng sinh ở thời mạt Pháp chúng ta tự tu, tự lợi, tự giải thoát đó, rất khó. Khó vì sao? Vì tham sân si chất chồng, vì tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham đủ các thứ ở trên đời hết. Cho nên á, khó lắm. Nghĩ mà xem, xét lại mà xem, chúng ta có tham không? Lên đây rồi, đăng ký vào cái trường tuyển Phật rồi, nhưng còn tham không? Có, còn tham. Cái tham lớn có thể tạm bỏ lại dưới chân núi vài ngày, nhưng mà cái tham nhỏ vẫn còn đấy, vẫn còn đấy, vẫn cố thủ, vẫn vẫn cố thủ gì, thức ăn riêng cho mình đấy, đó là tham. Từ hôm qua tới giờ, ngoài giờ ăn chính bữa ra, tôi không ăn thêm một bất cứ một cái gì cho vào miệng. Mà các vị biết, phòng tôi thì không để thức ăn rồi, nhưng theo tôi muốn ăn bất cứ lúc nào tôi có thể ăn được, đúng không? Vì tôi ở phòng riêng ở dưới kia, một cú điện thoại thôi hay là gì, một cái tin nhắn thôi, các đệ tử tôi có thể mang đầy thức ăn lên cho tôi. Nhưng tôi không làm như vậy. Vì sao? Vì sao nhỉ? Để tí nữa chúng ta thấy trong lục hòa tu á, lục hòa kính pháp Đức Phật dạy á, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải. Có một cái gì? Lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân. Tức là sao? Nhà bếp cho ăn cái gì? Ăn đều như nhau hết rồi. Mình không thể một mình mang về phòng ăn những đồ ngon hơn, cho dù mình là chủ trì. Mình là chủ trì á, thì mình mà mở khóa tu này, mình mà không gì ạ, không giữ cái chọn cái pháp lục hòa đó với đại chúng. Mình cứ gì? Bo bo cho một thân một mình của mình á, mong nó sướng á, thì mình là người sai đầu tiên rồi. Mình là cái người lái thuyền mà giờ đi sai à, mà lười biếng buông tay chèo rồi á, đại chúng có chèo được tới nơi không, có tự lái được tới nơi không, quả là một ẩn số. Cho nên á, lợi hòa đồng quân, khi mà chúng ta đi ăn cơm ở đây, chúng ta thì ăn bằng buffet tự giác. Mình á, đi lấy cơm trước thì cũng phải nghĩ đến người sau. Món gì ngon ngon thì phải gì ạ, gắp cho đầy bát mình trước, xong rồi á, để cái đĩa không trống rang gì sang cho người sau, có được không? Hả? Như vậy có gọi là lợi hòa đồng quân được không? Không. Mình phải ngã áng là dãy bên này là 100 người, 120 người, dãy bên này cũng là 120 người. Cái đĩa này á, đĩa thức ăn này thì nhìn nó bắt mắt nhất và có thể nó là ngon nhất, áng áng cho 120 người đấy. Mình gấp làm sao đó chỉ trong một trong phần 120 thôi, còn 119 phần còn lại để cho người gì ạ, kế tiếp họ cũng được gấp một cái. Không có, mới đến hết người thứ gì 70-80 lại hết mất rồi, còn người thứ gì 90 trở đi chẳng còn cái gì nữa cả. Đó gọi là lợi hòa đồng quân. Biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nghĩ đến người khác. Người khác đó là ai? Chính là bạn đồng tu của chúng ta, những người cùng chí nguyện, những người cùng một con đường, một chí hướng, một con đường hướng tới, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì ở thế giới này khổ lắm rồi, khổ quá rồi. Từ khi sinh ra lọt lòng mẹ đã khổ a khổ a, cho đến ngày hôm nay 50, 60, 70, 80 tuổi chúng ta vẫn còn khổ. Biết được khổ, muốn thoát khổ, gặp được pháp môn á, một đời thoát khổ, mà Phật tổ từ bi chỉ dạy giáo hóa chúng ta.
Cho nên á, mong rằng các Phật tử chúng ta đến đây, nếu có cảm thấy đạo tràng này từ lời khai thị của Ngài,
chúng ta đó có thể về với Phật sớm càng tốt, hoặc là gì, mệnh con chưa hết, 5-7 năm nữa, 20-30 năm nữa, thậm chí nhiều hơn nữa, con mới hết mệnh ở thế gian, thì dù hết lúc nào, A Di Đà Phật Ngài cũng hiện tới trước thân con, phóng đại quang minh, thóng cánh tay vàng, để gì ạ, thả bè tử, cứu quần mê, tiếp rước thần thức, chung ấm thân của con trong một niệm rất ngắn thôi, được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thần thức của con được gá vào thai sen. Ở trong thai sen ấy đầy đủ vô lượng công đức phúc báo, lầu đài điện các muốn gì có nấy. Khi hoa nở, hội đủ nhân duyên hoa nở, thấy Phật thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt thấy chư Phật Bồ Tát thánh chúng vô số. Thượng thiện nhân ở thế giới đấy cũng không thể đếm hết được. Tức là nhiều gì? Vô lượng, vô biên, bất khả xưng, bất khả tan, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả lường, bất khả số, bất khả thuyết. Cho nên, chúng ta phải phát khởi được cái tâm bình đẳng, cái tâm biết chia sẻ, biết nghĩ tới mọi người, đó chính là cái tâm lượng của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình. Bồ Tát tiếng Phạm là gì? Bodhisattva. Phiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoà. Dịch sang tiếng Trung Quốc á, tiếng Hán cổ ngày xưa á, đó là gì? Là giác hữu tình. Hiểu theo nghĩa của Việt Nam chúng ta, đó là gì? Là đem sự giác ngộ để gì ạ? Để chỉ bảo cho chúng sinh, cho mọi người. Đem sự hiểu biết chân chính của mình học được ở nơi Tam Bảo, nơi Thầy Tổ, nơi đại chúng, để chỉ bảo cho mọi người, khai thị cho mọi người, và mong mọi người cũng được giác ngộ và được giải thoát như mình, thậm chí còn hơn mình. Đó chính là hạnh nguyện và việc làm của Bồ Tát. Chứ Bồ Tát không phải ngồi ở trên gì, không phải là pho tượng gỗ, pho tượng đồng, pho tượng đá, pho tượng đất, ngồi ở trên gì, ở trên bệ thờ các quý vị. Đấy là biểu tướng của gì ạ? Của Bồ Tát thôi. Còn á, Bồ Tát thực sự ở trong gì, ở trong cuộc đời này á, chính là gì? Là giác ngộ chúng sinh. Trong chúng ta có đầy đủ cái gì? Cái tính chúng sinh. Nếu chúng ta giác ngộ được tất cả cái tính chúng sinh ở trong mỗi chúng ta ấy, thì chúng ta chính là Bồ Tát. Chúng ta quay về với bản thể của Bồ Tát, đó là gì ạ? Là từ, là bi, là hỷ, là xá. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải lưu tâm trong cái khóa tu Phật thất này. Hôm nay sang ngày thứ hai rồi. Sang ngày thứ hai. Ngày thứ hai rồi thầy thấy là gì? Các khóa lễ thì chúng ta có khá hơn nhiều rồi. Ngày đầu tiên thì các khóa lễ như là kinh hành, chúng ta bước chưa đều chân vào cái nhịp điệu, cái làn điệu niệm Phật, cái âm thanh niệm Phật của gì, của chúng ta bước chưa đều chân. Nhưng sao hôm nay thầy liếc qua một chút thấy chúng ta bước cũng khá đều rồi. Ngày hôm qua chúng ta lễ Phật đi học, còn người cúi, người lom khom, người nhấp nhổm, nhưng hôm nay thì liếc qua thấy cũng khá hơn rồi. Thả cứ thế mà phát huy. Mỗi chúng ta phải tự ý thức được, phải luôn luôn nhớ được rằng á, mình đến đây để làm gì. Các vị nhớ cho thầy cái điều đó. Mình đến đây để làm gì? Không phải đến đây để vui chơi, không phải đến đây để nghỉ dưỡng, không phải đến đây để làm một cái việc gì đó vô bổ vô ích, mà chúng ta đến đây á để gì? Để tham dự cái trường tuyển Phật. Cho nên phải cố gắng mà học, nỗ lực mà học. Ngày xưa tôi mới đi học, ở trong trường Phật giáo á, các vị biết đối với tôi á, là một gì? Một có thể nói là gì? Một trường hợp cá biệt, một trường hợp đặc biệt. Từ khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, ngay ở thành phố Hà Nội, và sau này nữa là gì? Là Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4 tại Chùa Quán Sứ. Tôi có thể là một cái trường hợp đặc biệt nhất, xét về nhiều khía cạnh. Trong cái khóa tu của tôi á, cái lớp học của tôi á, có thể nói là tôi là em út đi tu sau muộn nhất, vì tôi mới đi tu được có gì hơn 5 chút xíu thôi là được đi học trung cấp rồi. Còn các bạn đồng tu của tôi ít nhất phải 2 năm, 3 năm trở lên mới được học. Vì sao? Vì á, ngày xưa cái thời của chúng tôi á, là các vị á, hình đồng chú tiểu vào chùa phải 2 năm cho đến 3 năm ấy mới được thọ giới sa di. Mà thọ giới sa di á, thì mới được đi học trung cấp. Nhưng mà tôi á, được cái may mắn đi vào chùa, bước đầu khó khăn, gian nan, vất vả, bị đuổi lên, đuổi xuống. Bị đuổi nhục như gì ạ? Nhục như hơn là con cún. Nói con cún cho nó dễ nghe, thực tế là nhục hơn cả con chó mực. À, con chó ghẻ các quý vị đấy. À, con chó mà gì nó đẹp, nó xinh á, còn có người gì muốn ôm, có người muốn gì mới bế, có người muốn gần gũi, nhưng con chó ghẻ có ai muốn gần không? Không. Cho nên tôi vào trong chùa xin xuất gia, bước đầu tiên á, nó còn khổ và còn nhục hơn con chó ghẻ. Vì sao? Vì không có trình độ văn hóa, trình độ văn hóa thấp. Đó là trình độ văn hóa thấp. Hỏi gì cũng không hay, không biết. Hỏi đến chuyện đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau thì nói bênh vách ra. Cho nên vào chùa bước đầu gian truân vất vả lắm. Nhưng mà may là gì? May mắn đó là gặp được cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hà Thành, viện chủ chùa Hương. Ngài đại từ đại bi, nhìn thấu được tâm can tôi. Cho nên á, vẫn cho tôi gì ở trong sơn môn chùa Hương để xuất gia, không ở trong chùa Hương Tích. Cụ đưa lên chùa thầy, đưa lên chùa thầy ở trên chùa trên đỉnh núi, không ở được thì cụ gì, cụ lại cho ra chùa Vạn Niên. Bước đầu á, phải lừa sư phụ Vạn Niên, sư phụ của tôi bây giờ á, để thôi cho nó ở tạm vào đây gì một vài bữa để xem nó thế nào. Ở đó 3 tháng chuyên đi bổ củi, tạo được một cái niềm tin nho nhỏ đối với sư phụ Vạn Niên. Đó là cái thằng này nó dốt, nhưng mà thì nó lại chịu khó chăm làm. 3 tháng cứ ăn xong là bổ củi, ngoài việc bổ củi không có tiếp xúc một ai, cũng chẳng chuyện trò gì về vãi nào cả, cũng chẳng thân thiết gì với ai cả. Chỉ ăn xong là bổ củi một mình một cái rìu. Đối với tôi cái việc đó thì may mắn là tuổi trẻ gian khổ vất vả, cho nên rèn luyện ở trong gì ạ? Ở trong cái lò khổ ấy rồi. Cho nên bây giờ đối với tôi 3 tháng bổ hết 2 xe ô tô củi bít, đó là chuyện bình thường. Mặc dù tay nó có thể nó chai, nó chảy máu, chai sần và chảy máu ra, nhưng mình vẫn chịu được. Vì cái đó thì phù hợp với con người lao động của mình từ tấm bé rồi. Cho nên nó tạo được một chút cái thiện duyên nho nhỏ với sư phụ Vạn Niên. Thế lúc đó thì cụ chủ Hương cụ mới nói rằng, thôi cái thằng này nó cũng chịu khó. Nó tuy là thằng dân tộc ấy, nó ít học, nhưng mà nó chịu khó. Xem ông xem có để cho nó ở đây được không thì để. Thế cụ Vạn Niên cụ nói với cụ chủ Hương là, thầy Vạn Niên thì nói với cụ chủ Hương là thôi, thì để cái Hòa Thượng Tọa cứ để cho để con theo dõi chú một thời gian xem thế nào. Đó. Cũng thử đấy, cũng thử lên thử xuống cho đấy. Chịu khó vẫn chưa đủ, thử xem cái sự nhẫn nại và cái lòng thật thà chất phác của cái người dân tộc như nó nói có hay không. Tử đấy, không phải không. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Không phải tự nhiên là gì cả mà nắm tiền ở trên đầu giường ngủ của mình đâu. Không phải. Đó. Mình biết cái điều đó, nhưng mà mình không dám nói. Bây giờ lớn rồi mới dám nói với các quý vị. Thầy đó, nhưng mà vẫn đi thử xem trò mình. Nó ra gì, từ cái nơi gì, cái nơi khỉ ho cỏ gáy. Nó ra nơi phồn hoa, kinh kỳ đô hội. Nó thấy gì ạ? nó thấy tiền, nó thấy gì? Thấy cuộc sống xa hoa, nơi phố thị nó có tham không? Nếu nó tham á, thì không có cách gì để hóa độ. Rốt rồi á, mà còn tham nữa đấy, thì không có cách gì để hóa độ. Cho nên cũng may, mình thấy những đồng tiền đấy, những nắm tiền đấy lại cầm lên bạch sư phụ là không biết tiền ở đâu, nó ở trên đầu giường của con mà nhiều thế. Đó. Mình thì không biết là sư phụ mình nghĩ gì vì mình cũng không thể đoán được. Nhưng mà đấy, một thời gian sau, ngắn thôi, tôi ra đó có đúng hơn 3 tháng một chút xíu thôi, là được cạo tóc. Cạo tóc xong một cái, tháng 9, tháng 11 thế phát, tháng 3 thì đi ở chùa riêng. Thế là thì, cạo tóc xong còn làm chú tiểu 4 tháng sau, cho đi ở chùa riêng rồi. Ngày đầu thì mình cứ tưởng là sư phụ hắt hủi mình, ghét bỏ mình, không thương mình. Nhưng cho đến sau này mới biết là gì? À, hóa ra, sư phụ thương mình rất nhiều. Thượng tọa chủ hương cũng thương mình rất nhiều. Vì sao mà thương? Vì nghĩ rằng mình là người dân tộc thiểu số. Tuổi trẻ, do mải gì? Mải ăn, mải chơi. Do không ý thức được việc học, cho nên á, không có cái kiến thức gì ở trong đầu cả. Trong đầu chả có cái kiến thức gì cả. Bảng cửu chương, cộng trừ nhân chia còn không thuộc. Thì các vị biết tôi có cái kiến thức gì? Chả có cái gì cả. À, có một cái tấm lòng chân thật là xuất gia tầm đạo mà thôi. Chẳng có cái ngoài cái đấy ra, chẳng có cái gì nữa cả. Cho nên, tổ thương, thầy thương, cho đi ở chùa riêng như thế. Mình cứ lúc đầu là tôi thì không phải là bất mãn, nhưng mà là tủi thân. Tủi thân vô cùng, các quý vị, tôi khóc khi biết là gì, cụ chủ hương và sư phụ tôi á cho tôi đi vào trông nom cái chùa trong Yên Sở Hoài Đức á, khi mà tôi mới làm chú tiểu cạo tóc được có 3 tháng 4 tháng á, tôi khóc rất là nhiều. Mà khi tôi á đi bằng cái gì không? Đạp cái xe đạp. Đạp cái xe đạp từ chùa Vạn Niên vào trong chùa Ngọc Tân ở Sấu Đá Yên Sở, nó rơi vào khoảng độ 25 đến 27 cây số. Đạp xe đạp tìm mình. Đó. Các quý vị thấy tủi thân chứ? Đang ở với thầy như thế, thầy bây giờ bắt đi trông chùa cho thầy, nhưng mà đi một mình, tự đạp xe đạp đi. Lúc đó may mà mình không nghĩ rằng sư phụ hắt hủi mình, sư phụ á bỏ rơi mình là khá lắm rồi. Mình chỉ biết tủi thân thôi, nghĩ mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên á không được ở gần sư phụ mà thôi, chỉ dám nghĩ thế thôi, không dám nghĩ gì hơn. Cũng chẳng than thân trách phận gì cả, chỉ gọi là tủi thân thế thôi. Nhưng mà sau này mới biết được rằng lòng đại từ đại bi của cố hòa thượng viện chủ chùa Hương và sư phụ của mình á, vì sao cho đi như thế? Vì là mình gì? Mình tuổi trẻ ít học, cho nên bây giờ thì cần phải cho gì? Cho đi học. Mà sư phụ không nói trước là cho mày đi để mày học đâu, không có. Nếu mà nói rõ như thế thì mình lại gì? Đỡ tuổi. Nhưng mà không, không nói gì cả, không nói thêm một cái gì cả. Cứ nói đi là đi thôi, như là bị đuổi đi, như bị hắt hủi, như bị bỏ rơi á. Nhưng mà đằng sau ấy, các vị biết không? Sư phụ mình ân cần là lo lắng cho cái việc đi học. Trước tiên là lo học bổ túc. À, vào nói với sư thầy Đàm Lợi ở chùa Quốc Oai á, là phó ban trị sự Phật giáo Quốc Oai á. Nói rằng thôi, con có một cái chú, nó ở dân tộc, nó trình độ văn hóa thấp, bây giờ nó cần về được học bổ túc. Trong này có lớp bổ túc, thầy quen, thầy hiệu trưởng, thầy với các thầy cô giáo hay đến đây, thầy ra thì xin cho chú với hộ con. Sau này tôi mới biết cái điều đó. Sư phụ tôi lặng lặng đi lo cho tôi học bổ túc, đi xin cho tôi học bổ túc. Và sư phụ tôi chỉ gọi điện về cho bà vãi, cái xin được rồi, gọi điện về cho bà vãi trưởng nói gì? Bảo chú đi đi vào trong chùa Động Hoàng Xá gặp sư thầy Lợi để nhờ thầy ấy hỏi cho mà đi học bổ túc. Nhưng thực tế là gì? Mình lúc đi thì cứ nghĩ rằng mình làm sao mà có quen ai đâu. Thầy Lợi cũng chưa gặp bao giờ, chùa Hoàng Xá cũng chưa đặt chân đến bao giờ. Thì tự nhiên bảo vào đấy để nhờ các thầy hỏi. Mà trường học thì mình ngày xưa đang học lớp 4, 6 năm lên có lớp 4, bây giờ mà học bổ túc lớp 10 thì làm sao mà học được, học cái kiểu gì đấy. Nhưng mà giả sư Bụ bảo thì vẫn vậy đi, vâng lời y giáo phục hành, lóc cóc đạp xe đạp đi. Phải thăm mãi mới đến được chùa Đồng Hoàng Xá. Đến đó thì hỏi thì thầy cũng chỉ bảo là mình trình bày là thầy con bảo con vào đây nhờ thầy xin cho đi học bổ túc. Thầy bảo vâng, thế thôi. Và gọi cái sư cô, một sư cô đệ tử của thầy bảo thế đưa chú ấy ra ngoài trường gặp thầy hiệu trưởng, xem hỏi xem lớp bao giờ mở học các thứ. Nhưng thực tế là gì, do sư phụ tôi với thầy Hoàng Xá thầy đã sắp xếp hết rồi, còn mình đi sau gọi là gì ạ, vuốt đuôi thôi. Còn thực sự là gì, các cụ đã tập hết rồi, mình là đi diễn thôi. Thế ra một cái họ nhận luôn. Ba ngày sau đạp xe đạp đi học, lóc cóc như vậy. Đạp xe đạp đi học bổ túc chưa được một năm, được mấy tháng thôi thì trường trung cấp Hà Tây thì gì mở. Mình đi thi. Đi thi mà chỉ sợ là gì, không đỗ thôi. Học ngày học đêm. Nghe các thầy nói là đề cho ra thi cái đề gì ạ, đề thi phải có viết chữ Hán. Cho nên nó về tự gì, tự lôi cái bộ Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú Quyển Hạ. Quyển Hạ tức là nói về gì, Hạ Thiên Uy Nghi Môn, tức là nói về uy nghi. Ngày đó mới là chú tiểu cho nên chưa được học Quyển Thượng, vì Quyển Thượng là 10 giới của Sa Di cho nên chưa được học. Vì vậy mà lôi ra học cái gì, cái quyển Sa Di Luật Nghi Yếu là yếu giải tăng chú của Hòa Thượng Thích Hành Trụ á. Nhưng mà học Quyển Hạ nói về gì, Hạ Thiên Uy Nghi Môn, tức là thiên sau nói về uy nghi, tức là nói về 24 uy nghi đó. Lôi ra học, tự tập viết, tự tập viết rồi á, tự gì học chữ Hán, không có ai dạy cả, tự tập tự học. 3 tháng ôn thi rèn luyện ròng rã như vậy đi thi, may mà cũng được 7 điểm. Trong đời, cuộc đời đi thi của tôi từ năm gì ạ, từ năm 5-6 tuổi cho đến năm gì, cái năm đó là gì, cái điểm thi của tôi được cao ngất ngưỡng, đó là được 7 điểm. đấy là cao ngất ngưỡng. Đi thi đầu vào trường trung cấp Phật học Hà Tây tôi được 7 điểm, 120 mấy người tôi đứng thứ 97, tôi nhớ rõ nhé, đứng thứ 97. Nhưng mà thôi, dù sao đấy cũng là một cái thành quả tốt đẹp buổi đầu rồi. Các vị biết không, khi đi thi ngày đêm chỉ sợ là mình không đỗ mà thôi. Cho nên á, một mình vừa đạp xe đạp đi học bổ túc, lại vừa phải cố gì, cố để mà ôn chữ Hán, ôn cái bài gì, cái đề thi. Các cụ ngày xưa cho ra 30 đề để chọn lấy gì, chọn lấy một trong hai đề. 30 đề ôn, chọn lấy một trong hai đề, tự viết ra các câu hỏi, cũng chẳng có ai để mà hỏi cả, vì ở đây là một mình mà, chả có ai để mà hỏi. Cho nên á, thôi tự viết ra, tự học và tự đi đi thi. May mà cũng đỗ, đứng thứ 97 trên 120 mấy vị. Khóa chúng tôi đi thi 120 mấy vị, đỗ 120 mấy vị, trượt có đâu trượt có hơn chục vị, vì quá thấp cho nên nhà trường không xét được. 120 mấy vị nhưng cuối cùng tốt nghiệp thì còn đâu có 109 vị tốt nghiệp, còn gần 20 vị rơi rớt trong vòng 4 năm. Đó cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy, tôi kể câu chuyện đó để làm gì? Để chúng ta thấy ở đây chúng ta đi thi, lên đây là đi thi đấy, đi tuyển đấy. Mà ai là người tuyển? A Di Đà Phật là người xét tuyển chúng ta. Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Bồ Tát là thầy Yết Ma, thầy Giáo Thọ, thầy A Xà Lê, thầy giám thị của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật chính là gì ạ? Là cái người thầy để gì chấm thi và xét tuyển, quyết định cái gì, cái sự đỗ hay là trượt của chúng ta. Cho nên hãy gì? Hãy khéo giữ gìn tâm ý cho trong sạch, giữ gìn khẩu nghiệp cho trong sạch. Ít một câu A Di Đà Phật, tôi nói với các quý vị là gì? Ít nói một câu A Di Đà Phật, nhiều cũng nói một câu A Di Đà Phật là như thế. Làm gì mà cứ xong khóa lễ một cái là để cứ hô 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 như là gì? Đàn ông vỡ tổ thế. Thầy còn ngồi trong hội trường mà. À, nếu có muốn nói đi chăng nữa thì để 7 hôm nữa thì thầy đi xuống núi đã mới nói chứ. Đúng không? Nể thầy một chút. Giờ thầy vẫn ở trên núi này, thầy còn ở đây mà. Cho nên á, đây chính là một cái bài học đầu tiên khi chúng ta vào trường tuyển Phật, muốn trở thành một vị Phật tương lai thì hôm nay chúng ta phải học cái oai nghi tế hạnh của một bậc gì ạ? Một bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc trước đã. Sau đó thì mới trở thành Bồ Tát, mới trở thành gì ạ? Thành Phật phổ độ chúng sinh trong tương lai được. Đấy, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi, còn Phật tử nào còn giấu mấy cái điện thoại kêu reng reng ở đâu đó ở bên góc bên kia à, chưa nộp. Hai cái điện thoại kêu lúc nãy, không phải một cái đâu, hai cái kêu lúc nãy, tức là ít nhất có hai người giấu điện thoại để làm gì? Chúng ta có phải là các cháu học sinh sinh viên trẻ con đâu mà bảo còn lướt web, còn gì, còn nhắn tin gì, còn thế này thế nọ thế kia. Thầy bảo rồi, nếu có việc gì gia đình quan trọng lắm thì gặp ban tổ chức gọi về nhà. Mà nếu việc gì quan trọng quá thì chắc là gia đình cũng sẽ gọi lên cho nhà mình, gọi lên cho ban tổ chức, gọi lên cho nhà chùa rồi. Nhà chùa cũng sẽ biết. Tí nữa thôi, đem tắt nguồn đi, nộp lại cho ban tổ chức, giữ đến hết ngày cuối, thì bàn giao lại cho mình, có ai lấy đâu mà sợ, có ai ăn cắp đâu. Ở chùa đây, thầy cũng chẳng lấy, các sư cũng gì, cũng không lấy. Cho nên ở đây thầy chỉ mong muốn chúng ta hiểu được cái bản chất, cái vấn đề tu Phật thất để làm gì? Tu Phật thất để về Tây Phương, tu Phật thất để thi vào trường tuyển Phật. Hiểu được cái điều đó thì chúng ta thì mới buông được tất cả. Buông xuống. Tạm thời buông xuống tất cả. Có gì có 7 ngày nhưng thực tế là có 6 ngày rưỡi thôi. Vì ngày thứ 7 tức là ngày 14 á, là chư Tôn Đức Tăng Ni ở đây sẽ làm lễ từ tứ. Và chúng ta thì cũng rất hoan hỷ vinh dự được gì? Được cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni dự cái mùa từ tứ của Tăng Ni trong đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta năm nay. Vì đáng lẽ ra thì chư Tôn Đức Tăng Ni của đạo tràng chúng ta đã từ tứ từ hôm 14, 15 hoặc 16 tháng 7 âm lịch rồi. Nhưng mà vì á, mãi phục vụ giáo hội và phục vụ đại chúng, cho nên á, tăng ni của đạo tràng chúng ta là phải mất một tháng để chuẩn bị và tổ chức các sự kiện của giáo hội, cụ thể là Ban Chánh Phật tử Trung ương khu vực phía Bắc. Đó là tổ chức cái hội trại cho 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc, đối tượng là thanh thiếu nhi Phật tử, và hội thảo khoa học cấp quốc gia về ngành hướng dẫn Phật tử Trung ương ở tại chùa Khai Nguyên chúng ta. Cho nên mất một tháng như vậy, theo luật Phật chế, chư tăng trong 3 tháng an cư không được gì, không được khất quá, không được khất quá bán, tức là không được khất quá 45 ngày, 90 ngày thì không được khất quá 45 ngày. Nhưng mà tăng ni của đạo tràng á phải khất quá cái số lượng đó. Cho nên á, mới gì mới phải tăng thêm một tháng an cư kiết hạ nữa. Đó là gì? Đến ngày 14 tháng 8 này mới gì? Mới làm lễ tử tứ. Mặc dù công việc ở dưới chùa Khai Nguyên dạo này đang rất là bộn bề, rất là bận. Nhưng mà bận đến đâu thì bận. Luật của Phật vẫn là trên hết. Luật của Tăng vẫn là trên hết. Còn những cái việc khác là cái việc phụ trợ. Cho nên vẫn phải thêm một tháng. Vì vậy mà đến 14 này á, Tăng Ni trong đạo tràng mới chính thức làm lễ tự tứ. Cho nên có buổi sáng hôm đó thì các Phật tử chúng ta thì vẫn gì nhất tâm để niệm Phật ở một thời ở trên gì trên hội trường này. Còn chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ làm lễ tự tứ ở dưới chùa và ở dưới nhà tổ. Làm lễ xong thì tất cả đều gì đều vân tập về đây để ăn cơm trưa. Và để các Phật tử chúng ta thì chúng ta có chúc tụng gì thì chúng ta túc chúc, có hát hò, có vui mừng gì lúc đó thì mới vui mừng, mới hát hò, mới ca ngợi thì ca ngợi sau, mới tán thán thì tán thán sau. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ xuống nhà tổ để làm cái lễ gọi là lễ xuất thần tượng, để chuyển tượng tổ ra ngoài để cho đội thợ họ tháo dỡ cái nhà tổ tạm ấy, để thay vào đó là lợp lại cái mái ngói để thờ tổ cúng tổ cho nó đàng hoàng, không được đẹp, được trang nghiêm tố hảo như các chùa khác. Nhưng ở đây là cái chốn, là cái núi tổ, đồng thời cũng là cái chốn tổ của đạo tràng chúng ta. Cho nên á, cái chốn thờ tổ cũng phải không được lộng lẫy tố hảo như các chốn tổ khác, nhưng chúng ta cũng đủ trang nghiêm. Trước đây á, vì nhiều yếu tố điều kiện hoàn cảnh, đặc biệt là kinh tế khó khăn, cho nên thầy lên đây á, xách từng túi cát, túi xi từ dưới chân núi 3 cây số vác lên, cõng lên, xách lên, mang lên nó đều cân và cân bàn để tính như cân gạo các quý vị ạ. Cứ mang một á, cân cát hay một cân sỏi, một cân gạch, một cân xi măng mang lên đặt vào cái cân bàn á, và tính tiền. Tính tiền. Tính ra là nó bằng gì ạ? Bằng một cân gạo. Một cân cát là bằng một cân gạo. Ngày đó mang lên là như thế đấy. Phải thuê họ mang lên, ngày đó Phật tử đã có đâu. Trên này Phật tử tuyệt nhiên cũng chưa có. Đại đa số phải thuê người giao. Họ đi gính lên cho, đi cùi lên cho. Gùi gính lên cũng chỉ được khoảng 15 đến 20 cân thôi. Ai khỏe lắm được 25 cân. Không có ai gánh được 40-50 cân lên cả. Bao xi thường phải xé ra làm đôi để chuyển lên. Vất vả gian lao như thế đấy. Sau này mới có cái đường đất, và lâu sau này mới có đường bê tông, đường nhựa như bây giờ. Ngày mới lên vạch rừng xẻ núi mà đi, khổ lắm, đâu có đơn giản đâu. Cho nên làm được như thế là cũng là một cái kỳ tích rồi. Nhưng nay thôi, đấy là chuyện ngày xưa. Bây giờ rồi thì các Phật tử tín đồ thì cũng đông đông rồi. Thì chúng ta không thể để cái chỗ thờ tổ mà nó thì nó xuống cấp, nó dột nát như thế được. Mưa thì dột, nắng thì nóng. Cho nên nó thầy quyết định là làm cái lễ hạ giải cái nhà tổ cũ, để thay vào đó thì chúng ta lợp cái mái ngói vào, làm cái khung gỗ để lợp cái mái ngói vào, để thờ cúng tổ cho được trang nghiêm hơn. Đây, hôm nay chúng ta làm lễ hạ giải xong thì chúng ta thì để cho chuyển tượng ra, và chúng ta thì đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì chúng ta hạ sơn. Ăn cơm xong chúng ta hạ sơn. Hoặc là để xem cái điều kiện thời gian, cái giờ giấc hôm đó như thế nào, chúng ta điều chỉnh sau. Đó, thì lúc đó các vị muốn nói chuyện nó gì thì nói, muốn hoan hô, muốn vui cười gì thì cũng được. Còn từ giờ cho đến hôm đấy, hoan hỷ cố gắng cho thầy là giữ gìn sự thanh tịnh. Điều gì cần không cần nói thì không nói. Gặp ai thì cũng chỉ có mong đấy, thì người đó thì niệm A-di-đà Phật thầm thầm khẽ khẽ ở trên môi, hoặc rằng gì ạ, không niệm ở ra tiếng thì thấy cái môi mấp máy cái câu gì A-di-đà Phật. Đó. 5 ngày còn lại của khóa tu, Thầy mong nhìn thấy cái điều đó. Nghe thấy những câu niệm Phật râm ran của chúng ta mọi lúc, mọi nơi, mọi chốn, dù là dưới góc bếp, dù là ở ngoài sân chơi. Chúng ta có làm được không? Cố gắng nha. Cố gắng. À, hôm nay thì cái buổi pháp thoại thì Thầy chỉ nói đến đây thôi. Bây giờ chúng ta vào khóa tán Phật và kinh hành niệm Phật. Thì chúng ta ngồi đúng 1 tiếng đồng hồ rồi. Từ 8 rưỡi cho đến 9 rưỡi rồi. Bây giờ chúng ta vào khóa lễ kinh hành. Kinh hành xong thì chúng ta lễ Phật y học. Lễ Phật y học. Hoặc là chúng ta thể dục tâm pháp. Thể dục thì hơi mệt, ăn cơm thì thôi, chúng ta lễ Phật y học nó nhẹ nhàng hơn. Vì ngồi tính tọa vào cái giờ này á, ngồi 1 tiếng rồi thì nó lại cho ngồi 30 phút nữa thì tính tọa có tọa đấy nhưng mà không tính đâu. Không tính thì là sao? Chúng ta tính là tính quá, đầu nó cứ cúi xuống và nó cứ gục gà gục gật. Tính kiểu đấy là thôi, tính gọi là hôn trầm thì nguy hiểm. Bây giờ thôi, chúng ta cả đạo tràng chúng ta cùng nhất tâm đứng dậy để chúng ta tán Phật và kinh hành niệm Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.